Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 19 tháng 4 năm 2017. Sau khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội không xuất hiện tại điểm nóng Đồng Tâm như mong đợi để gặp mặt người dân trong vụ tranh cãi đất đai, đã xuất hiện những cảnh báo sẽ còn làn sóng nông dân nổi dậy.
Tôi e rằng nếu với tình hình như thế này thì mọi chuyện nó sẽ còn kéo dài lâu và sẽ giống như vết dầu loang, nó lan ra kể cả một số vùng, một số tỉnh ở miền Bắc.
Đó là phân tích của tiến sĩ, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng. Khánh An sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ vừa cảnh báo sẽ không loại trừ giải pháp nào để đối phó với Bắc Triều Tiên sau khi nước này tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành thử nghiệm hạt nhân. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Sau hơn 3 ngày xảy ra sự việc, người dân bắt giữ 38 cảnh sát cơ động và viên chức chính quyền làm con tin ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Vào sáng ngày 18 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh mới họp báo đưa tin chính thức. Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với đài VOA Việt ngữ rằng chính quyền và truyền thông nhà nước rất lúng túng trong sự cố này.
Việc này nó cho thấy rằng chính quyền rất lúng túng, toàn bộ báo của nhà nước đã không làm chức năng báo chí, tức là đưa tin tức về sự thật, mà chỉ là cái loa của chính quyền. Sau khi nó im lặng suốt cả 3-4 ngày, rồi đến lúc 15 cảnh sát cơ động của Hà Nội được thả ra, được người dân thả ra, thì họ bắt đầu trở mặt và lên tiếng với đồng loạt. Đấy là một cái hình mẫu ứng xử đã quá quen thuộc của chính quyền.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận xét về cuộc họp báo sáng ngày 18 tháng 4 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, trong đó có phát biểu của Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Bạch Thành Định.
Cái ứng xử của chính quyền càng ngày càng giả. Cái cuộc họp báo vừa rồi, một ông tướng của Công an Hà Nội đã nói một cách rất là khắc máu và coi người dân ở Đồng Tâm nói là những thế lực thù địch rồi thì thế này thế kia.
Báo Công an trích lời tướng Định nói, từ đầu năm 2017 đến nay, số công nhân khiếu kiện liên tục lôi kéo kích động người dân có các hành vi vi phạm pháp luật với mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng, xâm chiếm đất quốc phòng, gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn, cản trở các hoạt động bình thường sinh hoạt của quần chúng nhân dân, chống người thi hành công vụ, bắt và giữ người trái pháp luật. Cuối buổi họp báo, Công an thành phố Hà Nội kết luận đây là những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng cần xử lý nghiêm minh. Hôm 15 tháng 4, chính quyền đã tìm cách dùng vũ lực để thu hồi đất tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, dự kiến sau đó giao đất cho công ty viễn thông Viettel. Tuy nhiên, người dân đã chống trả quyết liệt, giữ lại nhiều lính cảnh sát cơ động không cho ra khỏi xã, đồng thời người dân cáo buộc chính quyền đã bắt đi một số người của xã. Trong khi đó, truyền thông mạng xã hội liên tục đưa tin cập nhật các diễn biến vụ việc ở Đồng Tâm. Luật sư Trần Vũ Hải, người đưa tin chi tiết các diễn biến vụ việc ở Đồng Tâm, nhận xét: báo chí Việt Nam đã thất bại hoàn toàn trước mạng xã hội truyền thông về vụ này. Rất mong các nhà báo, đặc biệt các bạn VTV, đừng bao giờ nói những điều kẻ khác tọng vào mồm. Các bạn còn có tai, có mắt, có trái tim đó. Cựu nhà báo Quỳnh Ngọc Trên ở thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận xét trên Facebook, không có gì ngăn nổi làn sóng thông tin sự thật. Ông Trên viết thêm, dù nói vậy, của gia đình Đoàn Văn Dương ở Cống Rọc, Hải Phòng năm 2012 đã có đến gần 100 blogger đưa tin đa chiều, mang sự thật đến cho người dân, tác động khá tốt lên báo chí lề đảng. 5 năm sau, dù nói vậy của nông dân Đồng Tâm, Mỹ Đức đang diễn ra, đã có cả triệu Facebook theo dõi đưa tin, thông tin sự thật về Đồng Tâm tràn ngập trên tất cả các mạng xã hội, trên hầu hết các trang thông tin lề dân từ trong ra ngoài nước. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cũng có cùng nhận xét, ông nói với VOA như sau.
Thực sự trong mấy ngày vừa qua thì có thể nói là hàng triệu người dân Việt Nam đã nhờ mạng xã hội để biết được những thông tin nóng sốt về tình hình. Chúng tôi có quen những người có tuổi là những quan chức cấp cao của nhà nước này một thời, thì họ quê ở chính đó, thì họ nói rằng những diễn biến là đúng như là các phương tiện truyền thông xã hội, mạng xã hội đưa, chứ không phải là như là báo chí chính thống đưa. Và có thể nói rằng các cái truyền thông xã hội trên mạng internet đã thực sự đánh bại cái nền báo chí chỉ biết ăn theo nói leo vừa là cái loa của chính quyền, và thực sự đóng một cái vai trò rất là quan trọng.
Ngày 30 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng ở xã Đồng Tâm theo Điều 245 của Bộ Luật Hình sự. Tiến sĩ Quang Nga nói người dân Đồng Tâm tuy phản ứng dữ dội nhưng họ tỏ ra khá ôn hòa, họ không gây bạo loạn, họ đối xử tử tế với những cảnh sát cơ động. Nhà báo Quỳnh Ngọc Trên nhận xét việc người dân và các nhà hoạt động xã hội làm bảo mạng trong vụ này. Đã có hàng chục người dân khác nơi và các nhà hoạt động xã hội tìm mọi cách tiếp cận đồng bào đang bị bao vây để ủng hộ hoặc tìm hiểu thông tin. Theo sự phát triển này, vài năm nữa, những vụ nổi dậy đứng lên chống bất công ở bất cứ nơi đâu, ngoài sự hỗ trợ thông tin của hàng triệu nhà báo chuyên và không chuyên, sẽ còn có hàng vạn người dân từ nơi khác kéo đến tiếp ứng. Nhà báo tự do Lê Nguyễn Hương Trà viết trên Facebook, con đường tồn tại có thể là duy nhất của nhiều tờ báo hiện nay là phất cờ thoát khỏi gọng kìm của ban tuyên giáo hoặc tự diễn biến. Trong một diễn biến khác, báo Vietnamnet trích lời Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn ngày 18 tháng 4 nói rằng mạng truyền thông xã hội như cái chợ, các thế lực thù địch chính trị đang tận dụng triệt để mạng xã hội để tuyên truyền chống đảng, nhà nước và tung tin sai sự thật hoặc thông tin thật giả lẫn lộn để gây kích động hoang mang cho người dân, tạo bất an cho xã hội. Ông Tuấn cho biết bộ của ông sẽ làm việc với Facebook để gỡ bỏ các thông tin xuyên tạc và sẽ phối hợp với Bộ Công an để thực hiện các xử lý vi phạm một cách nhanh nhất.
Ngày 18 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã không xuất hiện tại điểm nóng Đồng Tâm như mong đợi, sau khi dân làng tại đây đã thả 18 công an, khiến cho tình hình càng thêm bùng nhùng và rối, theo nhận xét của một nhà quan sát thời sự tại Việt Nam. Nhà báo tiến sĩ Phạm Chí Dũng cảnh báo, nếu cứ theo đà này, người nông dân ở các nơi sẽ kéo về Hà Nội và đồng thời phản ứng tại địa phương. Như thông tin các luật sư giữ vai trò trung gian giữa dân làng Đồng Tâm, Mỹ Đức và chính quyền Hà Nội đưa ra ngày 17 tháng 4, ông Nguyễn Đức Chung hứa sẽ đến gặp và thương thuyết với người dân vào ngày hôm sau, tức 18 tháng 4, sau khi nói chuyện với họ qua điện thoại của các luật sư. Giải thích về sự vắng mặt của ông Chung ở Đồng Tâm, luật sư Trần Vũ Hải viết trên Facebook vào ngày 18 tháng 4 rằng, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, vừa gọi điện thoại cho tôi, nói rằng, ông không hứa hẹn khi trao đổi điện thoại với một người dân xã Đồng Tâm sẽ đến làm việc và đối thoại với dân Đồng Tâm trong ngày hôm nay và đề nghị tôi đến chính. Tôn trọng ông Chung, tôi rút bỏ một status loan báo điều đó. Mặc dù nhiều người dân và chính luật sư Luân Lê do việc trao đổi qua điện thoại di động của luật sư này cũng nghe rõ câu chuyện trao đổi qua điện thoại được bật loa. Trong khi báo chí Việt Nam hoàn toàn không đề cập tới lời hứa đến Đồng Tâm của ông Chung, một số người dân bày tỏ trên mạng xã hội rằng có lẽ sự việc đã vượt ngoài tầm của ông Chung. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng phân tích với VOA.
Lý do đầu tiên thì có thể là trước đó ông Nguyễn Đức Chung đã có trao đổi với một người phụ nữ mà thường xuyên là tiếp cơm cho cái số cảnh sát cơ động bị người dân Đồng Tâm bắt giam ấy. Thì ông Trung có hỏi là thế nếu mà tôi đến xã Đồng Tâm, xuống xã Đồng Tâm thì người dân liệu họ có bắt tôi không? Thì từ đó chúng ta có thể thấy rằng là ông bản thân ông Trung cũng sợ. Thứ hai nữa là cái tính không chính nghĩa của ông Trung nó lại thể hiện một cách hết sức là lươn lẹo và lắt léo. Bắt đầu thì muốn đến xã Đồng Tâm để đàm phán. Nhưng mà sau đó thì ông Trung lại ra điều kiện trả treo với nhân dân Đồng Tâm là thế này. Là nếu như là thả hết số cảnh sát cơ động mà đang bị giam á, thì ông Trung mới cho người dân Đồng Tâm đi thăm ông Kình. Còn nếu như là không thả thì sẽ không cho đi thăm ông Kình. Thì tôi thấy đó là bất nhẫn quá. Còn một cái lý do nữa mà tôi nghĩ rằng Nguyễn Đức Trung không dám đến xã Đồng Tâm để thương thuyết là vì ông ta thấy phía sau ông ta không ai dám chịu trách nhiệm cả. Việc này chắc chắn là đã báo cáo cho Bộ Chính trị, cho Nguyễn Phú Trọng, cho nhiều nhân vật rồi.
VOA đã nhiều lần liên lạc để xác nhận thông tin với ông Nguyễn Đức Trung, nhưng không nhận được hồi đáp. Một số nhà quan sát tình hình thời sự Việt Nam nói, sự vắng mặt của ông Trung ở Đồng Tâm không những không làm giảm nhiệt căng thẳng, mà còn khiến cho người dân càng thêm mất niềm tin vào chính quyền. Giáo sư tương lai, một nhà nghiên cứu xã hội và cựu thành viên của nhóm tư vấn cho Thủ tướng Việt Nam, trong cuộc phỏng vấn với VOA ngày 17 tháng 4, đã dự báo sẽ có nhiều lương lẹo, mưu mẹo xuất hiện tại Đồng Tâm. Nhưng ông cũng nhận định rằng người dân Đồng Tâm có thừa kinh nghiệm và thừa cảnh giác để đối phó. Tiết lộ với VOA vào tối 18 tháng 4, luật sư Trần Vũ Hải cho biết,
bà con có chính thức có một cái đơn là mời ông Nguyễn Đức Trung về Đồng Tâm làm việc.
Luật sư Trần Vũ Hải cũng xác nhận với VOA rằng người dân Đồng Tâm đã thả 18 cảnh sát cơ động ra và còn giam giữ 20 người. Vụ Đồng Tâm đang thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước. Nhiều người bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe của ông Lê Đình Kình, tức cụ Kình, 83 tuổi, người đại diện cho dân làng Đồng Tâm sau khi có tin ông phải nhập viện sau khi bị chính quyền bắt cóc. Cập nhật tình trạng của cụ Kình, luật sư Trần Vũ Hải cho VOA biết.
Cụ Kình hiện nay là, theo như ông Trung nói thì là đang cần chịu, mà theo luật thì là việc đấy phải được sự đồng ý của gia đình để đảm bảo. Nhưng mà gia đình hiện nay họ họ có nói rằng là chúng tôi chưa xử trí được, bởi vì là khi mà ông đi ra khỏi nhà ấy, người lành lặn vân vân, mà khi bị bắt là theo họ là bị bắt cóc ấy, thì cái cơ quan mà cái đơn vị mà bắt cóc phải chịu nhiệm. Chưa có là...
Trên mạng xã hội, nhiều trí thức Việt Nam lên tiếng kêu gọi chính quyền Hà Nội hãy chấm dứt dùng bạo lực, bắt bớ hay truy ép người dân để tránh những đổ vỡ khủng khiếp. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói.
Tôi e rằng nếu với cái tình hình như thế này thì mọi chuyện nó sẽ còn kéo dài lâu và sẽ giống như vết dầu loang, nó lan ra kể cả một số vùng, một số tỉnh ở miền Bắc. Và ngày hôm nay thì ngày 18 tháng 4 thì đã có 200 người dân Bắc Giang là kéo về Hà Nội để phản đối về cái nạn trưng thu đất đai rồi. Và tôi nghĩ là trong những ngày tới thì sẽ có kể cả một cái làn sóng lớn. Những người nông dân từ các tỉnh họ sẽ kéo về Hà Nội và họ đồng thời là họ phản ứng ở địa phương của họ.
Tranh chấp đất đai ở xã Đồng Tâm đã kéo dài khoảng 10 năm nay. Người dân tố cáo lãnh đạo địa phương tham nhũng đất đai cũng như nhập nhèm trong việc đo đạc ranh giới giữa đất nông nghiệp và đất quốc phòng. Người dân đã khiếu kiện nhiều năm, nhưng các cơ quan có trách nhiệm không đưa ra một kết luận rõ ràng. Xô xát bắt đầu nổ ra vào ngày 15 tháng 4, khi chính quyền muốn giao 47 hectare đất cho Viettel. Người dân Đồng Tâm đã bắt 38 cảnh sát cơ động nhốt vào nhà văn hóa địa phương sau khi chính quyền bắt những người đại diện của dân làng. Báo Tuổi Trẻ ngày 18 tháng 4 dẫn lời Thiếu tướng Bạch Thành Định nói đây là những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và cần phải xử lý nghiêm minh.
Trước phản ứng trái chiều trong dư luận xã hội, ngày 14 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Vương Quy. Trước phản ứng trái chiều trong dư luận xã hội ngày 14 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Dương Duy Biên gửi công văn đến Bộ. Trước phản ứng trái chiều trong dư luận xã hội, ngày 14 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Dương Duy Biên gửi công văn đến Cục Nghệ thuật Biểu diễn yêu cầu thu hồi quyết định tạm dừng lưu hành 5 bài hát sáng tác trước năm 1975 vì lý do không đủ cơ sở. Theo báo Tuổi Trẻ, cũng hôm 14 tháng 4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch không tùy tiện cấm ca khúc xưa trước thông tin dư luận bức xúc về quyết định của Cục Nghệ thuật Biểu diễn thu hồi 5 bài hát sáng tác trước năm 1975. Nhận xét về việc rút lại lệnh cấm này, giáo sư Nguyễn Đăng Hùng. Nhận xét về việc rút lại lệnh cấm này, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng từ Bỉ viết trên trang mạng xã hội rằng phản ứng dữ dội và đồng loạt của lề dân thông qua Facebook, dù việc dần dần lấn sang lề đảng và nhà cầm quyền đã đi đến quyết định khá khôn ngoan sáng suốt, ai cũng thấy tính cách phi lý bất cập về hành xử của lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn xuất phát từ thứ tư duy giáo điều, mái móc, vô văn hóa đến độ kệt cỡm, quái dị của họ. Theo trang mạng newsjing.vn, ông Biên yêu cầu các tập thể cá nhân tham mưu. Ông Biên yêu cầu các tập thể cá nhân tham mưu việc tạm dừng 5 ca khúc nêu trên phải kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc. Theo trang mạng Jing, ông Biên yêu cầu các tập thể cá nhân tham mưu việc dừng 5 bài hát nêu trên phải kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc. Tuy nhiên, Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói họ sẽ dẫn phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu và báo cáo với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để hoàn thiện văn bản pháp luật về công tác quản lý, cấp phép phổ biến đối với các bài hát sáng tác trước năm 1975 và các nhạc phẩm do người Việt Nam định cư tại nước ngoài sáng tác. Giáo sư Hưng và nhiều Facebook khác yêu cầu Cục trưởng Nguyễn Đăng Hưng Chương. Giáo sư Hưng và nhiều Facebooker khác yêu cầu Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương, người đã ban hành lệnh tạm dừng 5 ca khúc hôm 13 tháng 3, phải từ chức. 5 ca khúc được sáng tác trước năm 1975 bị tạm dừng lưu hành gồm có Cánh thiệp đầu xuân của tác giả Lê Dinh Minh Kỳ, Rừng xưa của tác giả Lam Phương, Chuyện buồn ngày xuân của tác giả Lam Phương, Đừng gọi anh bằng chú của tác giả Duy An và Con đường xưa em đi của tác giả Châu Kỳ Hồ Đình Phương. Hôm 4 tháng 4, ông Chương còn khẳng định với báo chí rằng 5 ca khúc trước năm 1975 sẽ chính thức bị cấm lưu hành vĩnh viễn do bị sai về mặt bản quyền vì bị sửa lời. Báo Người Lao Động đặt câu hỏi bày tỏ hoài nghi về quyền hạn của cơ quan chức năng, tại sao Cục Nghệ thuật Biểu diễn phải cấp phép? Tại sao Cục Nghệ thuật Biểu diễn phải cấp phép phổ biến cho các ca khúc sáng tác trước năm 1975 ở miền Nam và của tác giả người Việt sinh sống ở nước ngoài? Câu hỏi này chưa ai trả lời, kể cả cơ quan cấp phép là Cục Nghệ thuật Biểu diễn, chẳng rõ cơ quan quản lý đề ra quy định này để làm gì. Nhưng những diễn biến thời gian qua cho thấy chính các quy định không hợp thời đó đã gây ra. Báo Tuổi Trẻ viết, gần một tháng trời, tâm trạng xã hội bị khuấy động cả theo chiều hoang mang lẫn bực tức. Bà Nguyễn Thế Thanh, cựu phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh, viết trên báo Tuổi Trẻ, âm nhạc tự thân nó là một phương cách để người ta nhớ nhung quá khứ của mình, cho dù quá khứ ấy không phải lúc nào cũng êm đềm. Bà Thanh viết tiếp, điều cần nhất, sâu sắc hơn, lâu dài hơn khi ứng xử các ca khúc trước năm 1975, chính là cần suy nghĩ thật nghiêm túc, thật khách quan, thật bao dung để đưa ra nguyên tắc quản lý các ca khúc trước năm 1975 một cách thấu tình nhất. Sau khi lệnh cấm được ban hành, nhà vận động nhân quyền Nguyễn Bắc Truyển nói với VOA, thật ra không phải muốn cấm là cấm, bởi vì sau năm 1975, họ cấm người ta vẫn hát. Sau khi họ cấm thì tôi lại hát nhiều hơn. Một độc giả VOA tên là Oklahoma nhận xét về nhạc sáng tác trước năm 1975 như sau. tất cả các tác phẩm văn hóa ở miền Nam trước năm 1975 là những tác phẩm xuất phát từ lòng người. Nó là những ý tưởng thực sống động. Nó là những ý tưởng thực tại sống động và nó sống theo thời gian vì nó không mang tính chất tuyên truyền cho những thế lực chính trị. Nhà báo Lâm Minh Trang của báo Tuổi Trẻ kêu gọi chính quyền. Nhà báo Lâm Minh Trang của báo Tuổi Trẻ kêu gọi chính quyền nên công bằng với các cả ca khúc do người Việt sinh sống ở hải ngoại sáng tác sau năm 1975. Cũng đến lúc cần có những nhận định đánh giá công bằng dưới dòng văn nghệ sáng tác sau năm 1975 trong cộng đồng người Việt Nam sinh sống ở hải ngoại.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence cảnh báo rằng mọi phương án sẽ được để ngỏ để đối phó với Bắc Triều Tiên. Ông Pence đưa ra cảnh báo hôm thứ Ba sau khi tới Tokyo để hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe và các quan chức khác. Ông trấn an nhà lãnh đạo Nhật Bản rằng Hoa Kỳ sẽ sát cánh với nước đồng minh châu Á kiên định trong những thời điểm khó khăn. Phó Tổng thống Mỹ phát biểu.
As I made clear on behalf of the President in my recent visit to South Korea, the era of strategic...
Như tôi đã nói rõ thay mặt cho Tổng thống trong chuyến thăm mới đây ở Hàn Quốc, thời đại kiên nhẫn chiến lược đã hết. Trong khi mọi lựa chọn đều được xem xét, Tổng thống Trump quyết tâm làm việc chặt chẽ với Nhật Bản, với Hàn Quốc và với tất cả các đồng minh của chúng tôi trong khu vực và với Trung Quốc để đạt được một giải pháp hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Thủ tướng Abe hoan nghênh cách tiếp cận mọi lựa chọn của chính quyền ông Trump đối với chế độ Cộng sản tự cô lập.
Tất nhiên chúng ta nên tìm cách giải quyết hòa bình cho vấn đề. Mặc dù vậy, tôi nghĩ rằng đối thoại chỉ để đối thoại thật vô nghĩa. Chúng ta cần phải áp lực Bắc Triều Tiên để họ phải tham gia đối thoại nghiêm túc.
Chuyến thăm của ông Pence tới Đông Bắc Á diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng liên quan đến các nỗ lực có tính thách thức của Bắc Triều Tiên để phát triển cho được một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân có khả năng bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã triển khai một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân tới khu vực để ứng phó với các báo cáo rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị tiến hành một cuộc thử hạt nhân trong kỷ niệm ngày sinh của lãnh tụ lập quốc Kim Nhật Thành. Bắc Triều Tiên vẫn chưa tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6 như người ta tiên liệu, nhưng miền Bắc đã tổ chức một cuộc duyệt binh lớn hôm thứ Bảy, phô diễn một số tên lửa tầm xa và tên lửa lắp trên tàu ngầm mới. Chính quyền nước này đã tiến hành một vụ phóng tên lửa từ căn cứ tàu ngầm tại Sinpo vào Chủ nhật, nhưng tên lửa đã nổ tung chỉ vài giây sau khi phóng. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc John Spicer nói quan điểm của chính quyền hiện nay cho rằng thời kỳ kiên nhẫn chiến lược là một chính sách của chính quyền ông Obama mà về cơ bản là chờ xem và đó không phải là điều khôn ngoan đối với Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm Hàn Quốc tuần này, khi phát biểu với các lãnh đạo doanh nghiệp ở Seoul, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết quan hệ kinh tế song phương đang có vấn đề. Hiệp định Thương mại Tự do Hàn Quốc-Mỹ có hiệu lực vào năm 2012 là thỏa thuận thương mại lớn nhất được thực thi dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama. Kể từ khi thực hiện hiệp định, thâm hụt thương mại của Mỹ với Hàn Quốc đã tăng hơn gấp đôi. Xuất khẩu của Mỹ sang Hàn Quốc giảm 1,2 tỷ đô la, trong khi nhập khẩu từ Hàn Quốc vào Mỹ tăng hơn 13 tỷ đô la. Năm 2016, mức thặng dư là 23,2 tỷ đô la, theo dữ liệu chính thức của Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Mỹ nhắc lại mối quan ngại của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ rằng Hàn Quốc đã sử dụng các quy định phi thuế quan về môi trường và kiểm tra để lách qua hiệp định FTA. Ông nói,
That's the hard truth of it. And our businesses continue to face too many barriers to entry.
Đó là sự thật phũ phàng, và các doanh nghiệp của chúng tôi tiếp tục phải đối mặt với quá nhiều rào cản để nhập hàng vào. Những rào cản đó gây bất lợi cho tăng trưởng của công nhân Mỹ và người Mỹ.
Ông Pence cho biết Mỹ sẽ tìm cách đàm phán lại một số điều khoản của Hiệp định Thương mại với Hàn Quốc mang lại cho các công ty Mỹ con đường tiếp cận thị trường rộng rãi hơn và công bằng hơn. Ông phát biểu,
We'll pursue trade that is both free and fair. And that will be true in all of our trade relationships.
Chúng tôi sẽ mưu cầu thương mại vừa tự do vừa công bằng, và điều đó sẽ đúng trong mọi quan hệ thương mại của chúng tôi, kể cả hiệp định CORUS. Chúng tôi sẽ xem xét lại tất cả các hiệp định thương mại của chúng tôi trên toàn thế giới để đảm bảo rằng các hiệp định đó đem lại lợi ích cho nền kinh tế của chúng tôi, tương tự như các đối tác thương mại của chúng tôi.
Mặc dù các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở Seoul đã chỉ trích việc Hàn Quốc áp dụng các rào cản thương mại phi thuế quan, nhất là trong ngành công nghiệp ô tô, chiếm tới 80% thâm hụt thương mại của Mỹ, nhưng về tổng thể họ ủng hộ Hiệp định Thương mại Tự do Hàn Quốc-Mỹ. Các nhà lãnh đạo Phòng Thương mại Hoa Kỳ đã lên tiếng lo ngại rằng chính quyền ông Trump đang chỉ trích thái quá về hiệp định khi nhấn mạnh quá nhiều vào thâm hụt thương mại, vốn chỉ là một khía cạnh trong mối quan hệ kinh tế phức tạp và vẫn đang phát triển. Ví dụ đầu tư của Hàn Quốc và Hoa Kỳ từ các công ty như Samsung và Hyundai đã tạo ra hơn 45.000 việc làm ở Mỹ. Ông James Kim, chủ tịch của GM Korea và cũng là chủ tịch phòng thương mại Hoa Kỳ ở Hàn Quốc nói, đầu tư trực tiếp của các công ty Hàn Quốc ở Hoa Kỳ kể từ khi Hiệp định Thương mại Mỹ-Hàn Quốc đã nhiều hơn mức thâm hụt thương mại với Hàn Quốc. Cựu chủ tịch phòng thương mại Hoa Kỳ ở Hàn Quốc Jeffrey Jones cũng cho rằng Hiệp định Thương mại Tự do Hàn Quốc-Mỹ có thể đã giúp hàng nhập khẩu Mỹ và Hàn Quốc không bị giảm nhiều hơn so với mức độ trong thời gian qua. Ông lưu ý rằng tất cả hàng nhập khẩu từ nước ngoài và Hàn Quốc đều giảm trong những năm gần đây, nhưng nhập khẩu của Mỹ chỉ giảm 2,8%, trong khi nhập khẩu của Nhật giảm khoảng 15%, nhập khẩu của Úc giảm 20% và nhập khẩu từ EU giảm gần 10%. Sau cuộc gặp với các lãnh đạo doanh nghiệp ở Seoul, Phó Tổng thống Mike Pence đã tới Tokyo để gặp Bộ trưởng Tài chính Taro Aso của Nhật Bản, bàn về các biện pháp thương mại song phương sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đang đi khắp Trung Đông và vùng sừng châu Phi giữa lúc Washington đang cân nhắc những thay đổi trong vai trò của Hoa Kỳ đối với an ninh khu vực. Các nước ông Mattis đến thăm sẽ bao gồm Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Israel, Qatar và Djibouti. Bộ trưởng Mattis đi thăm Trung Đông trong tuần này và các nhà lãnh đạo tại đây cũng đang đánh giá cách tiếp cận của chính quyền mới ở Mỹ đối với Iran, đối thủ của họ trong khu vực. Ông Brian Katulis thuộc Trung tâm vì Tiến bộ Mỹ nói,
And in fact, when I was in Saudi Arabia in February, their top leaders said that they were
Trên thực tế, khi tôi ở Ả Rập Xê Út vào tháng 2, các nhà lãnh đạo hàng đầu của nước này nói họ đã cảm thấy nhẹ nhõm khi chính quyền ông Obama không còn nắm quyền, vì theo họ, Tổng thống Obama dường như đã tỏ ra quá mềm mỏng đối với Iran.
Chính quyền ông Trump có thể can dự nhiều hơn vào cuộc khủng hoảng ở Yemen, thường được xem là một cuộc chiến tranh gián tiếp giữa Iran và Ả Rập Xê Út. Các quan chức Mỹ đã ra dấu hiệu cho thấy Tổng thống Trump muốn tăng cường hơn nữa các mối quan hệ chiến lược với Ả Rập Xê Út, nước đã ủng hộ cuộc chiến chống phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn. Ông Mattis cũng sẽ thảo luận về các cách đồng minh trong khu vực có thể giúp ổn định tình hình tại Iraq và Syria, nơi các lực lượng địa phương được liên minh do Hoa Kỳ đứng đầu hậu thuẫn đang chiến đấu chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Mattis cũng sẽ tới Djibouti, nơi đặt căn cứ duy nhất của Hoa Kỳ ở châu Phi, nhưng lực lượng Mỹ không phải là đội quân duy nhất có mặt ở đó. Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh với Mỹ, đang xây dựng căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài chỉ cách các lực lượng Mỹ có vài km nhằm tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc ở vùng sừng châu Phi. Ông Rudy DeLeon, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ nói,
Trung Quốc hiện diện mạnh mẽ tại đây. Trung Quốc rõ ràng chú ý tới các tài nguyên ở đó.
Trong khi nhiều người dân trong khu vực hãy còn nghèo, các vùng đất và thềm lục địa lại rất phong phú về tài nguyên dầu mỏ, vàng và khí đốt thiên nhiên. Các chuyên gia nói Trung Quốc đã tỏ ý định muốn đầu tư để phát triển một số khu vực nghèo nhất trong vùng, nơi người dân địa phương đang đối mặt với một đợt hạn hán nghiêm trọng. Đây là là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Uganda nên kiểm tra lại những tiến bộ đạt được trong việc hình thành một dân số mạnh khỏe hơn. Theo thăm dò y tế nhân khẩu học Uganda được công bố mới đây, có một số khuynh hướng rõ ràng và tích cực. Thêm nhiều phụ nữ sinh con trong những cơ sở y tế, giảm đáng kể tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi, và gia tăng tỷ lệ các gia đình có ít nhất một cái mùng được tẩm thuốc chống côn trùng để chống bệnh sốt rét. Dù những con số thống kê này rất đáng khích lệ, nhưng chúng che đậy một thực tế phũ phàng. Sức khỏe của hầu hết người dân Uganda vẫn còn yếu kém, đặc biệt là trẻ em gặp nhiều nguy cơ. Có nhiều lý do giải thích tình trạng này, nhưng hầu hết là do hệ thống y tế của Uganda thiếu nguồn lực, quản lý yếu kém và không thể đáp ứng với nhu cầu dân số ngày càng tăng. Bằng chứng thật rõ ràng, tại các nước đang phát triển, đầu tư vào y tế và phúc lợi của người dân là then chốt để tạo thêm phồn vinh và tiến bộ. Tổng thống Museveni đã hứa trong tuyên ngôn Abuja năm 2001 và tái xác nhận vào năm 2013 là dành 15% ngân sách quốc gia cho y tế. Tuy nhiên, con số hiện nay chỉ dừng lại ở 7%. Hơn nữa, ngân sách đề nghị cho năm tài khoá tới yêu cầu cắt giảm gần 1/3 ngân sách cho Bộ Y tế, cộng thêm việc cắt giảm những đầu tư y tế khác. Cần phải làm thêm nữa để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân Uganda, đặc biệt là trẻ em và những người dễ bị ảnh hưởng nhất. Hiện có ít nhất 2,5 triệu trẻ em Uganda dưới 5 tuổi bị thiếu dinh dưỡng kinh niên. Chỉ có 2/3 những người bị lây nhiễm HIV nhận được các loại thuốc chữa trị. Hàng năm có 8,5 triệu người mắc bệnh sốt rét. Đề nghị cắt giảm ngân sách sẽ làm cho tính mạng của những người này lâm nguy. Hoa Kỳ đã góp phần xây dựng một nước Uganda khỏe mạnh hơn. Chỉ năm ngoái không thôi, chúng ta đã đầu tư gần 500 triệu đô la vào lĩnh vực y tế của Uganda để kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS, chống bệnh lao, cải thiện sức khỏe của bà mẹ và trẻ em, kiểm soát bệnh sốt rét. Việc làm này cứu được mạng sống và tăng tiến sức khỏe của hàng triệu người Uganda, và chúng ta hãnh diện góp phần vào những nỗ lực như vậy. Chính phủ Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Uganda gia tăng đầu tư vào sức khỏe của người dân, để Uganda có thể đạt được hoàn toàn tiềm năng kinh tế của mình.
Quý vị đến đây, mời quý vị theo dõi chương trình hỏi đáp trực tiếp về di trú Hoa Kỳ. Lần này Trà My hân hạnh mời được luật sư Tiến Phạm, một luật sư chuyên về di trú rất kỳ cựu tại vùng Washington DC. Xin chào luật sư và cảm ơn ông rất nhiều đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay.
Vâng, xin chào quý thính giả và cũng xin chào cô Trà My.
Dạ vâng, Trà My trong suốt những thời gian vừa qua làm những cái chương trình live trên Facebook về hỏi đáp du học thì nhận được rất là nhiều câu hỏi về di trú, mà đặc biệt là EB-5, tức là dạng visa xin định cư Mỹ theo diện đầu tư. Thì với rất nhiều câu hỏi trong tay như vậy thì Trà My nói là chắc chắn là mình phải kiếm một người chuyên gia để có thể giải đáp chính xác nhất những thông tin mà quý vị cần muốn hiểu biết bây giờ và cần nắm bắt. Thì Trà My đã mời được luật sư Tiến Phạm đến với chương trình. Và hôm nay trên chương trình live on radio và trên livestream ở Facebook VOA Tiếng Việt, Trà My mong là sẽ được các bạn tương tác trực tiếp, gửi những câu hỏi mà các bạn đang thắc mắc về di trú Hoa Kỳ, đặc biệt là EB-5, một cái dạng visa đang rất nhiều người quan tâm và cũng đang rất được nhiều thu hút nhiều sự chú ý của không chỉ người Việt mà của tất cả mọi người trên thế giới về cái dạng đầu tư mà để được định cư ở Mỹ để lấy thẻ xanh và sau đó là có khả năng được nhập tịch. Thì Trà My mong là cái chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích và giải đáp những thắc mắc lâu nay của quý vị. Mà nếu như trong lúc mà mình thực hiện chương trình mà quý vị có câu hỏi, xin vui lòng gửi trực tiếp bên dưới màn hình. Ở đây mình có live trên Facebook VOA Tiếng Việt. Trà My sẽ lấy câu hỏi và gửi ngay cho luật sư Tiến và ông sẽ trả lời ngay lập tức. Để bắt đầu chương trình thì Trà My xin phép hỏi luật sư, mình nghe nói nhiều về EB-5 thời gian gần đây. Trước đây thì mình nghe nào là diện bảo lãnh nhá, rồi diện định cư theo hôn nhân, rồi diện du học, rồi diện định cư theo tất cả các loại HO vân vân. Nhưng mà gần đây thì lại thấy là có EB-5, tức là đầu tư qua Mỹ thì cũng được định cư. Thì xin ông giới thiệu khái quát về cái loại visa này, nó bao hàm những gì?
Vâng, À, như thông thường, như đúng như cô vừa nói là đối với người Việt Nam thì quen thuộc nhất là vấn đề bảo lãnh qua gia đình. À, thực ra với vấn đề luật di trú muốn được định cư tại Mỹ nó có nhiều diện khác nhau. À, quen thuộc nhất có lẽ là cái diện tị nạn, khi chúng ta vượt khỏi nước và mình không muốn trở về vì sợ hãi một số lý do gì đó mình được nhận tị nạn. Cái thứ hai á, là cái diện bảo lãnh gia đình thì chúng ta lại càng quen thuộc hơn.
Vâng.
Gia đình cũng lại giới hạn trong một số những cái liên hệ trong gia đình thôi, bố mẹ, anh em, con cái, vợ chồng. Thì một cái diện thứ ba nữa là cái diện mà cô vừa nói là cái diện qua đây để làm việc.
Vâng.
Thì cái diện làm việc này nó lại chia làm nhiều diện khác nhau. Thì trong đó họ chia làm từ 1 cho đến 5. Đó gọi là EB. EB có nghĩa là căn cứ trên việc làm, tức là employment base, là viết tắt của chữ đó. Thì EB-5 đó là nó khởi đầu năm 1990 dưới thời của chính phủ George W. Bush. Cái mục đích của giai đoạn đó là họ muốn tăng trưởng cái kinh tế tại Hoa Kỳ và muốn khích lệ những cái người từ nước ngoài khi vào đây định cư, họ sẽ mang theo tiền đầu tư để tạo ra công ăn việc làm cho người Mỹ.
Vâng. Như vậy một cách ngắn gọn nhất là EB-5 là vào định cư ở Mỹ với điều kiện phải có tài chính dồi dào.
Vâng, đúng như vậy.
Vâng.
À, cái chữ dồi dào cô nói đó là nó là $1,000,000.
Vâng.
À, khi khởi đầu với $1,000,000 như vậy thì cái số người nó vào rất ít. Trong những năm đầu nó chỉ có khoảng 200-300 người xin cái diện này thôi. Vì thế chính phủ mới lại quyết định là làm thêm một cái thứ hai, cái diện thứ hai là giảm nó xuống còn 500,000.
Vâng.
Thành ra EB-5 nó hai diện, 500,000 và 1,000,000.
Dạ.
Để có thể định cư tại nước Mỹ này.
Dạ. Như vậy thì cái diện mà 500,000 với cái diện 1,000,000 nó khác nhau như thế nào ạ?
Cái căn bản sự khác nhau của 500,000, 1,000,000 là với 1,000,000 cô có thể đầu tư vào những cái cơ sở thương mại tại những thành phố. Và với 500,000 thì cô bắt buộc phải đầu tư vào những cái nơi mà nó ở vùng xa xôi, hẻo lánh, mà kinh tế nó yếu kém. Những cái vùng đó nó gọi là Target Employment Area. Tức là nó được chỉ định, quy định bởi chính chính phủ chỉ định những vùng đó để mình đến đầu tư.
Vâng, nhắm vào những cái vùng đó để tạo công ăn việc làm. Thưa ông, nhưng mà có cái sự phân biệt là đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp như thế nào không ạ? Ví dụ như mình có tiền nhưng mà mình phải tự mở ra một doanh nghiệp để mình đầu tư vào Mỹ, hay là mình có thể hùng hạp trong một cái dự án nào đó? Thưa luật sư.
Vâng. Những cái điều kiện đó, trước hết tôi muốn được nói qua về cái điều kiện trong cái vụ đầu tư này. Cái đầu tư này có 3 điều kiện căn bản. Cái thứ nhất là mình phải cho thấy mình chuyển cái số tiền như tôi vừa nói, 500,000 hay 1,000,000 vào Mỹ. Cái thứ hai là phải tạo ra công ăn việc làm cho ít nhất 10 người, tạo 10 cái công ăn việc làm, và cái đó phải là full time job.
Yeah.
Cái thứ ba là cái cơ sở kinh doanh đó phải là một cái cơ sở kinh doanh được thiết lập sau năm 1990. Và thứ tư là cái người mà bỏ tiền đó phải là người trực tiếp điều động cái sinh hoạt và cái hoạt động của công ty đó hàng ngày.
Phải có mặt tại đó để điều hành. Dạ.
Nghĩa là hàng ngày.
Dạ vâng.
Đó. Thì cái hình thức của cái sự kinh doanh của mình nó có thể dưới nhiều hình thức. Nó có thể là một công ty. Nó có thể là một thứ mình gọi là partnership. Nó có thể là hợp doanh, tức là phối hợp với người khác.
Vâng.
Nhưng nếu mà trường hợp mình chung với người khác, thí dụ như là đã có sẵn một cái cơ sở mình muốn vào để làm việc, thì thứ nhất là mình phải là người quyết định tất cả những cái việc điều hành của công ty đó. Thứ hai là số tiền mình bỏ ra vẫn là phải đáp ứng được cái 500,000 hay 1,000,000.
Dạ vâng. Hiện bây giờ thì Trà My thấy là càng ngày càng có những cái dự án rất là lớn của các tư nhân, các tập đoàn tư nhân ở Mỹ này, họ mở ra, họ mở sân banh, họ mở khu vận động, hay họ mở sân golf chẳng hạn. Những cái dự án mà hàng tỷ tỷ đô la như vậy thì họ kêu gọi đầu tư từ nước ngoài và qua cái dạng EB-5. Thì dạ.
Vâng. Thì cái, như vừa rồi tôi có nói, một trong điều kiện là cái người đầu tư phải bỏ tiền ra và phải trực tiếp điều khiển cái đầu tư của mình. Nhưng cái đó là một trở ngại rất là lớn cho những người ở ngoại quốc. Có rất nhiều người ở những xứ mà họ không quen thuộc với tiếng Anh, họ không quen thuộc với cái nền kinh tế của Mỹ, thì một cái việc điều khiển như vậy nó rất là khó khăn. Chính vì thế mà chính phủ Mỹ mới lại đưa ra một cái chương trình khác là cho phép thành lập những cái trung tâm, nó gọi là Regional Center. Thì đó là cái mà cô vừa đề cập, là những công ty rất lớn, họ có những cái chương trình đầu tư có thể lên đến mấy trăm triệu hay một tỷ. Và họ cần vốn, thì những người đầu tư có thể bỏ vào 500 ngàn hay 1 triệu và trở thành một cái người partner của cái công ty đó. Họ là một cổ đông trong đó với một cổ phần rất là nhỏ. Thì khi đó thì cái ban quản trị là những người bỏ vốn rất là lớn, thì những người đó sẽ quyết định cái sinh hoạt của cái công ty đó. Mà cái người bỏ tiền không cần phải làm gì hết.
Trong trường hợp mà mình bỏ 500 ngàn vào gọi là làm cái hùng vốn với lại cái dự án lớn đó, thưa luật sư, thì mình không cần phải sang Mỹ, mình không cần trực tiếp điều hành, mình không cần phải có mặt ở nước Mỹ, chỉ bỏ tiền thôi. Vậy thì làm sao mình có thể chắc chắn được là với cái số tiền của mình đó là mình sẽ thành công?
Cái mục đích của cái vụ đầu tư là để sang Mỹ. Vì cái lợi ích của cái vụ đầu tư mà bỏ ra 1 triệu hay nửa triệu là mình để mình có được cái diện thường trú tại nước Mỹ này. Thành ra hầu hết những người bỏ tiền là họ muốn sang Mỹ, chứ họ không phải là họ không ở nước Mỹ. Và họ sẽ nhận được thẻ xanh. Nhưng mà khi họ bỏ tiền như vậy thì họ phải chấp nhận cái rủi ro của đầu tư. Nếu mà cái công ty đó thất bại thì họ sẽ mất hết tất cả những cái tiền đó.
Cái đó là một trong những cái điều khoản mà đã nhất trí với nhau từ đầu, tức là không có một cái gì đảm bảo là cái số tiền của họ đầu tư tới nơi tới chốn và họ sẽ được định cư ở Mỹ như mong muốn.
Vâng, tại vì cái này là đầu tư qua một cái công ty tư, Regional Center, như vừa nói là họ có những cái công ty rất là lớn, thì cái chuyện mà họ lời lỗ thì dĩ nhiên là mình lại không ở trong ban quản trị, mình không thể nào quyết định cái chuyện của họ được. Thành ra sau một thời gian, ví dụ trong vòng 2 năm mà nó lỗ, mà mình cũng vừa mất tiền và cũng có thể mất cả thẻ xanh luôn nữa. Thì không có gì bảo đảm đó. Còn luật chính phủ cứ cho phép là đầu tư thôi. Hoặc là mình đầu tư lấy, có thể mình mua một cái trại gia súc rất lớn chẳng hạn, thì mình phải tự điều khiển lấy. Và cũng có thể mình đầu tư vào một vài cái, ví dụ như là Marriott Hotel tại Washington DC này cũng có, tại Florida cũng có. Thì những cái hotel đó cũng giống như cái Trump Tower chẳng hạn, nó lên đến cả 500 triệu hay 1 tỷ phí tổn lận. Thì nếu mà họ nhảy được vào những cái mà nó lớn như thế, họ tin rằng nó không lỗ, thì họ vừa có thẻ xanh mà vẫn có thể có tiền lời trong tương lai.
Còn với cái diện mà mình đầu tư trực tiếp, tự mình bỏ ra, mình mở doanh nghiệp riêng của mình, thì coi bộ cái rủi ro nó ít hơn hả luật sư? Thì mình nắm trong tay cái doanh nghiệp của mình.
Mình được kiểm soát chính cái gì tiền mình bỏ ra và kiểm soát chính cái gì, những cái loại business là mình run. Nhưng mà chắc chắn hay không thì tôi không biết. Cái rủi ro nó vẫn có, vì đã gọi là đầu tư, thành ra là nó vẫn có rủi ro như thường. Nhất là với những người ở ngoại quốc chưa quen thuộc với tiếng Mỹ, chưa quen thuộc với cái sinh hoạt của Mỹ, chưa quen thuộc với nền kinh tế của Mỹ.
Dạ thưa luật sư, nhưng mà để có được cái số tiền đầu tư như vậy đó thì mình phải chứng minh là đó là một cái số tiền lâu dài như thế nào, hay là chỉ có trong ngân hàng có 500 triệu, 500 ngàn hay 1 triệu là được, hay là nó có phải có một cái chứng minh một cái thời gian đầu tư, đóng thuế các thứ ra buộc?
Cái câu hỏi của cô rất là quan trọng, là vì rất nhiều cái kê khi mà làm nó bị trở ngại là vì cái chuyện nguồn gốc của cái tiền. Một trong những điều khoản của luật đó là cái tiền mà để đầu tư đó nó phải là một cái tiền hợp pháp, tiếng Việt nói chung là tiền sạch. Thì khi chứng minh được mình bỏ 500 ngàn hay là 1 triệu, mình phải cho thấy là cái tiền nó từ đâu bằng nhiều phương pháp khác nhau. Thí dụ người đó nói là cái tiền tôi là do tôi để dành trong thời gian tôi đi làm rất nhiều năm, thì họ sẽ đòi là chứng minh cái tiền để dành đó hàng năm như thế nào bằng những cái chứng minh bằng của ngân hàng. Và họ hỏi luôn là cái thuế đã đóng trong vòng 5 năm vừa qua để cho thấy là tiền mình thu nhập ra làm sao. Cũng người là họ không phải tiền để dành mà họ do những cái thành công khác, ví dụ như họ mua bán đất, thì họ cũng lại phải chứng minh là họ mua đất giai đoạn nào và họ bán trong giai đoạn nào để được cái tiền lời như vậy. Cũng có trường hợp là cái tiền họ mà có được là do di sản để lại của bố mẹ trong gia đình. Thì cái đó họ cũng lại phải chứng minh được rằng là cái gia đình đó đã có được cái đất hay cái nhà hay cái gì đó trong giai đoạn nào như thế nào. Và đã cho cái người này như thế nào bằng tất cả những giấy tờ chứng minh.
Dạ vâng. Như luật sư vừa nói là trong 5 năm phải không ạ? Cái số tiền của mình phải hiện hữu trong cái tài khoản của mình ít nhất là 5 năm để chứng...
Không phải là hiện hữu trong 5 năm, nhưng mà những cái giấy tờ về thuế đó ít nhất là 5 năm để chứng minh là cái tiền mình ra vào như thế nào.
Yeah.
Cái chứng minh đó để họ kiểm soát là cái tiền mình nói là không phải nói dối. Yeah. Nó không phải là do cái tiền là buôn bán ma túy, không phải cái tiền dùng ở trong việc khủng bố vân vân.
Yeah. Yeah. Thưa ở Việt Nam đó thì cái chuyện thuế đó thì nó không được chặt chẽ lắm. Thành ra để mà chứng minh là thuế khóa trong 5 năm, 10 năm thì cũng hơi khó khăn. Thí dụ như có một gia đình mà đã làm ăn buôn bán để dành dụm tích góp được bao nhiêu đó trong bao nhiêu năm, thì bây giờ muốn đầu tư vào Mỹ, bây giờ họ chỉ có gia sản là nhà cửa và số tiền để dành, thì họ làm sao để có thể thuyết phục là chứng minh rồi đây là ý định nghiêm túc, tôi có đủ tiền và tôi tới đây để đầu tư vào Mỹ.
Không, ý định có thể rất là nghiêm túc nhưng mà vẫn phải chứng minh cái gốc của cái tiền của mình.
Vâng.
Yeah. Thí dụ như buôn bán ấy phải đóng thuế, đó là cái mà tôi vừa nói là đã trở ngại cho rất nhiều những cái hồ sơ từ những cái nước mà gọi là đang phát triển.
Yeah.
Vì trong những cái nước đó tất cả những vấn đề thuế má họ không quen thuộc.
Yeah.
Như hệ thống của Mỹ.
Vâng.
Và trường hợp như thế thì cái hồ sơ rất là khó giải quyết.
Yeah. Thưa luật sư, như nãy mình có nói đó là EB-5 là để được cái giấy định cư, cái thẻ xanh. Thì có nghĩa rằng là khi mà đã bắt đầu lập được một doanh nghiệp ở đây, hoặc là bắt đầu hùng vốn vào một cái tổ hợp, một cái dự án nào đó, là mình ngay giờ phút đó có được cái thẻ xanh chưa? Hay là có cái điều kiện ràng buộc như thế nào? Hoặc là ít nhất thử thách bao nhiêu năm thì mới được có thẻ xanh?
Khi mà mình nộp đơn xin cái EB-5 đó, mà cái đơn nó được chấp thuận, thì người nó được vào đây với thẻ xanh. Thì cái thẻ xanh đầu tiên đó nó gọi là conditional green card.
Yeah.
Tức là thẻ xanh có điều
có kiện.
Vâng. Thì thẻ xanh có điều kiện đó chỉ có hiệu lực trong 2 năm.
Vâng.
Thì trong 2 năm đó mình phải điều động cái công ty để cho nó thành công. Nếu vì lý do gì công ty nó không thành công mà nó cho thấy nó càng ngày càng xuống, cái số lượng người mình thuê không còn được 10 người nữa chẳng hạn, thì cuối năm thứ 2 mình phải nộp cái đơn để xin thẻ xanh chính thức. Thì khi đó mình phải chứng minh, mà mình không chứng minh được thì là mình sẽ mất cái thẻ xanh tạm thời.
Vâng. Và cái tiền đầu tư các thứ thì coi như...
Tiền đầu tư là của mình thì mình không biết. Yeah.
Có thể lúc đó...
Có thể còn, có thể mất, mà cũng có thể là còn một nửa. Còn nếu mà mình đầu tư vào regional center thì cái risk có thể cao hơn, là vì trừ khi mình bỏ vào một cái trung tâm mà đáng tin cậy.
Vâng.
Thì nó vẫn có thể là nó mất trong vòng 2 năm mà mình không biết nó làm gì để nó mất.
Nhưng mà
chuyện
trong,
nó đã xảy ra.
Dạ, trong 2 năm chờ đợi đó, nếu như mà nó bị thua lỗ đến nỗi mất tiền đó, thì lúc đó không có thẻ xanh là mình phải đi về.
Đấy, vâng, đúng như vậy.
Dạ, không thể nào xin gia hạn hay không thể nào.
Không.
Dạ, vâng. Còn trong trường hợp mà cái thẻ xanh của mình qua đây, mình tự động mình bỏ tiền vào doanh nghiệp riêng của mình đó luật sư.
Đấy.
Mà thí dụ tới cái năm thứ 2 đó nó sa sút, nó thua lỗ và người ta không gia hạn thêm cho mình thẻ xanh chính thức, thì lúc đó bắt buộc phải đi về, nếu ở lại thì là bất hợp pháp. Thì lúc đó như thế nào, tiền bạc của cải doanh nghiệp tôi ở đây thì làm sao?
Thì mất hết, kể cả những người con đi học răng đại học cũng phải bỏ về hết.
Dạ, nếu không thì có cái cách nào mà họ cưỡng chế hay là họ cưỡng hành, hay là cũng có thể gọi là lây la lần là chờ cơ hội nào khác không?
Nếu mà họ ở quá cái hạn mà cái thẻ xanh nó hết.
Yeah.
Mà không giải quyết được thì coi như họ đã ở đây gọi là overstay, bất hợp pháp. Thì một khi bất hợp pháp thì hoặc là họ ở chui, hoặc là họ sẽ bị bắt giữ và họ sẽ bị trục xuất.
Yeah.
Thì đó lại là một vấn đề khác liên quan đến sự trục xuất của luật di trú.
Dạ, yeah. Tức là không có cơ hội rày rà nếu như...
Vâng, trừ khi nó có những trường hợp như này, là trong giai đoạn họ ở đây trong 2 năm đó, nếu mà cái người đó độc thân hay con cháu của họ còn độc thân, những người con đi theo mà độc thân, họ lập gia đình, thì họ có thể chuyển thành một loại thẻ xanh khác.
Yeah.
Thì nó là chuyện khác.
Vâng, hoặc vâng. Là trong lúc đó họ sinh con ở Mỹ thì con có quốc tịch, thì họ lại có thể chuyển sang cái dạng vì không. Con tôi là quốc tịch Mỹ không ạ?
Dạ không được. Vâng. Có lẽ là trong một cái buổi nào khác tôi sẽ nói về cái luật trục xuất để cô thấy là cái chuyện mà có người con ở nước Mỹ không có nghĩa là người đó ở lại. Vì cái luật bảo lãnh đó là con phải trên 21 tuổi mới có thể bảo lãnh bố mẹ được.
Vâng, dạ. Tại vì đó cũng là một trong những cái trường hợp rất là phổ biến hiện bây giờ.
Vâng.
Mọi người cứ hiểu nôm na là nếu mà ở Mỹ một thời gian trong lúc đó mà có sinh con đẻ cái thì có rất nhiều cơ hội được ở lại theo đứa con.
Không thì đó là lý do tại sao rất nhiều người của Nam Mỹ mà đang bị trục xuất, họ rất có con đẻ bên này lớn rồi nữa mà chưa đủ 21 tuổi, họ đành chịu phải đi về đây.
Dạ vâng.
Tại vì khi ra tòa, chính ông tranh án đâu có nói là bây giờ ông hay bà có quyền chọn, hoặc là mang những đứa con về cùng với ông bà, tại về nước ông bà, hai là để những đứa con lại ông bà đi thôi, để những đứa đó được ở lại Mỹ, nhưng bố mẹ thì không.
Dạ vâng, dạ. Có cũng rất là nhiều luật lệ chồng chéo nhau nên chứ không phải là đơn giản. Dạ vâng, mình trở lại với lại EB-5 thì mình nói cái quyền lợi là thẻ xanh, thưa luật sư.
Vâng.
Sau 2 năm điều kiện đó mà mọi chuyện trôi chảy thì sẽ được một cái thẻ xanh vĩnh viễn hay là 5 năm điều kiện nữa hay như thế nào?
Không được trở thành vĩnh viễn.
Dạ.
Vâng.
Và từ đó là thường trú nhân hợp pháp vĩnh viễn, có cơ hội sẽ có quốc tịch Mỹ.
Vâng.
Vâng.
Đúng vậy.
Này. Dạ.
Tức là này sau đó là khi có thẻ năm vĩnh viễn rồi, mình cộng thêm với cái 2 năm tạm thời nữa là 1 năm nữa, là mình có 3 năm. Với nếu mà mình cộng thêm 3 năm nữa là mình có thể xin quốc tịch. Tức là tổng cộng thời gian mình sang đây là 5 năm.
Dạ.
Vâng, kể cả 2 năm tạm thời.
2 năm tạm thời, vâng. Cũng được tính vào
cũng
trong...
được tính luôn.
Dạ. Vâng. Nếu sau 5 năm mọi chuyện trôi chảy, từ cái thường trú nhân hợp pháp đó có thể xin thi quốc tịch và trở thành công dân Mỹ?
Không. Sau 2 năm mà được thẻ xanh vĩnh viễn thì ngay sau đó người đó có thể bán cơ sở đi cũng không sao hết. Và họ chỉ kiểm soát 2 năm đầu thôi.
Không có sự ràng buộc sau 2 năm điều kiện
vậy.
Đó. Dạ. Vâng. Sau đó thì trở thành thường trú nhân rồi thì muốn làm ăn kiểu gì cũng
vâng,
được.
Đúng vậy.
Dạ vâng. Thưa luật sư, về cái rủi ro của EB-5 thì mình có nói qua là rủi ro nếu như mình hùng hạp thì nó rủi ro lớn hơn là rủi ro nếu mà mình đầu tư riêng của mình. Dạ. Nhưng mà ngoài cái chuyện rủi ro đó thì có những cái trở ngại nào khác khi mà làm ăn ở Mỹ với cái diện EB-5 không ạ? À? Xin giấy tờ các thứ rồi mướn nhân công lao động rồi thuế khóa rồi các thứ.
Vâng, đó là cái mà bắt buộc phải hiểu biết hoặc nếu không phải thuê người. Thế nhưng mà cái căn bản là họ vẫn đòi là cái người đầu tư đó phải là người điều khiển cái kinh doanh của mình
vâng.
từ hàng ngày. Cho nên nếu mà họ không biết thì cái trở ngại rất là lớn.
Dạ.
Vâng.
Một người ở Việt Nam muốn quan tâm tới cái diện đầu tư EB-5 để được định cư Hoa Kỳ thì cái bước đầu tiên là họ nên tìm hiểu ở đâu, đăng ký như thế nào, liên lạc ở đâu ạ?
Thì họ phải qua những văn phòng luật sư vì cái này nó khá phức tạp. Dĩ nhiên mỗi người đều có thể làm lấy được hết.
Dạ.
Nhưng vì cái tính phức tạp của nó nên tốt nhất là nên nhờ một cái văn phòng luật sư mà có chuyên môn về di trú.
Dạ. Ở Việt Nam thì mình thấy có rất là nhiều những cái dịch vụ họ mở ra để họ chuyên lo về visa đầu tư, visa lao động phổ thông v.v. Thì có rất là nhiều dịch vụ như vậy. Thì không biết là luật sư có cái lời khuyên nào cho những người quan tâm làm sao phân biệt được là hàng thật, hàng giả và chất lượng cao, chất lượng thấp nào?
Tôi không quen thuộc lắm với cái thị trường Việt Nam là nhà tôi không biết. Nhưng mà quan trọng nhất là nên tiếp xúc với những cái group nào mà có luật sư thật sự chứ không phải dịch vụ mà không có luật sư. Thì cái đó là chuyện đầu tiên. Tôi cũng chỉ nghe nói là có rất nhiều cái sự lường gạt. Và không phải chỉ Việt Nam mà ngay tàu mấy nơi khác cũng vậy. Một trong những cái lường gạt quan trọng nữa là chính họ lập ra những cái residual center để mà bỏ tiền vào đó, khỏi phải làm gì hết, họ sẽ làm hết. Nhưng mà khi sau một thời gian thì mới thấy là những residual center đó là giả hết.
Không phải là một cái tổ hợp làm ăn thật sự. Bỏ tiền ma để mà kêu gọi đầu tư và lại lường gạt.
Tại vì cái regional center đó, nếu tôi phải nói ngay là này, cái phí tổn về đầu tư mình bỏ ra 500 ngàn hay 1 triệu đã đành rồi. Nhưng mà cái phí tổn để trả tiền cho cái regional center nó gọi là administrative fee đó, cái tiền hành chính không đó, là từ 40 đến 60 ngàn. Và cái tiền nó coi như là mất luôn. Cộng thêm tiền luật sư mấy chục ngàn nữa. Chưa kể cái vụ bỏ tiền đầu tư.
Vâng, ngay lúc này Trà My nhận được câu hỏi của các bạn đang theo dõi chương trình. Và một trong những câu hỏi đó là từ ông Nguyễn Quang Bình Tuy. Tôi đã đầu tư và nộp hồ sơ xong cho dự án một công ty tư nhân đã có giấy phép tiếp nhận hồ sơ. Thông thường sau bao lâu thì có visa để đi ạ?
Thời gian bây giờ nó bị delay nhiều lắm. Là vì người tàu họ vào rất nhiều. Thành ra là họ bây giờ expect đến khi nó tiến hành và đến thủ tục và quyết định giải quyết cái đó là phải khoảng 2 năm.
Đó. Trung bình là 2 năm ạ?
Vâng.
Dạ vâng. Hiện bây giờ thì Trà My nhận được một câu hỏi khác của Ngọc Sang Nguyễn, nhưng mà chắc có lẽ là đường truyền không tốt cho nên bạn chưa có gửi đầy đủ câu hỏi. Trong lúc mà chờ đợi câu hỏi thêm đó, thì Trà My xin tiếp tục câu chuyện nãy với luật sư đó. Dạ, thì mình nói về là cái thủ tục như thế nào, đăng ký ở đâu, thì mình phải liên hệ kỹ lưỡng, nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhưng mà có những cái website thông tin nào mà đáng tin cậy từ chính phủ Mỹ về cái việc này mà luật sư có thể giới thiệu không ạ?
Cái website của chính phủ Mỹ thì chỉ có thể qua cái liên hệ trên cái website của chính sở di trú thôi. Tức là www.uscis.gov.
Vào đó nó có nhiều cái mục nhỏ và chọn cái mục là EB5, visa EB5. Thì tất cả những
nó
thông tin
nói trong đó một số thông tin căn bản.
Là
EB5 là cần những cái gì để nộp đơn, nộp ở đâu, cái lệ phí là bao nhiêu.
Mà tuy nhiên là họ cũng có thể nộp trực tiếp qua những cái
trực tiếp với chính phủ Mỹ.
Chứ không cần phải qua dịch vụ. Nhưng mà nếu mà không có đủ gọi là kiến thức tiếng Anh, hoặc là cũng không đủ tự tin là mình làm đúng giấy tờ thủ tục, thì qua cái dịch vụ tin cậy thì nó vẫn tốt hơn.
Nhưng mà
với điều kiện là cái dịch vụ đó nó phải là có uy tín. Một cái dịch vụ mà có tên tuổi những cái luật sư ở Mỹ trong đó thì có đáng tin chưa ạ? Hay là phải có những cái
rất
giấy phép hành nghề?
Rất là khó nói đáng tin hay không. Nhưng mà với văn phòng luật sư, mà chắc chắn đó là văn phòng luật sư về những cái chuyên về dịch di trú, thì tức là dĩ nhiên là đáng tin hơn là những cái không.
Thưa ở Việt Nam đó, thì bây giờ nói tới chuyện mà đầu tư này kia đó, thì không chỉ là lo về thủ tục hồ sơ, lo về cái dịch vụ lo cho mình, mà cũng lo thêm một cái phần nữa là phỏng vấn xin visa. Thì với một cái người xin visa EB5, những cái gì cần tránh và những cái gì cần chú ý khi đi phỏng vấn, thưa luật sư?
Cái căn bản của cái phỏng vấn này là họ kiểm tra lại những cái điều mà cái người đó khai và những giấy tờ người đó nộp nó có trung thực hay không. Và cái thứ hai của cái phỏng vấn là họ để xem người đó có rơi vào những cái điều khoản không được vào Mỹ vì những lý do, thí dụ như là có tiền án, có bệnh tật nguy hiểm, bị ngăn cản, vân vân. Đó là cái lý do chính. Thành ra khi phỏng vấn, điều thứ nhất phải có những gì mình khai mà mình đã nộp phải trung thực. Mình phải mang theo những cái bản chính để chứng minh những chuyện đó. Vì khi mình nộp, nhiều khi mình chỉ nộp cái bản copy thôi.
Trong khi những cái diện phỏng vấn khác như du học hay là du lịch đó, thì phải làm sao chứng minh là mình có ràng buộc quay về nước. Thì cái diện này thì phải làm sao chứng minh là mình có cái sự nghiêm túc đầu tư, tìm hiểu kỹ lưỡng về thị trường Hoa Kỳ và là qua để là đầu tư thật sự.
Không, khi mình nộp đơn mà đã chấp thuận rồi, họ đã cứu xét cái khía cạnh mà cô gọi là nghiêm túc rồi. Tức là đã cho thấy rõ ràng mình có một
có
cái
tiền,
gọi là business plan. Mình phải nộp những cái như vậy, ví dụ như là cái kế hoạch,
đầu tư
này. Tiền chuyển,
tài chánh,
tài chánh nó rõ ràng rồi thì họ mới chấp thuận. Thành ra cái đó lại có thể là không phải cái vấn đề mà họ phỏng vấn khi mà,
họ không nghi ngờ là mình có ý đồ nào khác, mà chỉ nghi ngờ là cái số tiền của mình có thật hay không, tiền sạch hay không, và có thật có lâu dài hay không. Thưa luật sư, lúc này Trà My nhận thêm một câu hỏi từ bạn Hà, cho phép hỏi nếu người được bảo lãnh để đi làm theo chương trình thuê mướn vào Mỹ đi làm, thì cái thẻ xanh đó có hạn bao nhiêu năm? Thì cái này không phải EB5, có lẽ là EB3.
Cái đó thuộc cái diện làm việc khác là EB3.
Thì
tôi phải nói sơ qua thôi là cái thẻ xanh đó là không có tạm thời, thẻ xanh đó là thẻ xanh vĩnh viễn.
Mức độ rủi ro của việc không nhận lại được số tiền đầu tư 500.000 đó là mức độ rủi ro tới như thế nào, mức độ ra sao?
Vì nó là đầu tư, nếu mà mình đầu tư lấy có thể mất hoàn toàn, mà có thể mất một nửa, nó tùy theo cái khả năng đầu tư của mình.
Hoàn toàn rất là có rất là nhiều rủi ro.
Dĩ nhiên, tất cả đầu tư đều là gọi là sự rủi ro hết, nhất là ở một xứ mới lạ.
Khi mà mình nộp hồ sơ vậy đó, thì sau bao lâu thì có thể có được cái tấm thẻ xanh? Chờ đợi có lâu không?
Thì đó tôi nói là khoảng người trước là khoảng một năm, bây giờ có thể nó kéo dài đến hai năm.
Và cái thời gian mà mình chuẩn bị cho cái hồ sơ trước khi mình nộp đó, chuẩn bị một năm, hai năm hay là bao lâu?
Nó tùy theo cái người đó có những giấy tờ đầy đủ như thế nào, nhiều ít.
Nhưng mà trung bình muốn mở một cái hồ sơ xin EB5 như vậy thì nên chuẩn bị trong bao lâu, thưa luật sư?
Ít nhất là 3 tháng.
Vì
có rất nhiều cái giấy tờ nó đòi phải xuất trình.
Ngay lúc này Trà My cũng còn rất là nhiều câu hỏi nhưng mà không có đủ thời gian để trả lời hết. Vừa rồi là cũng đã ráng tận dụng nhiều thời gian để quý vị có thể có được những thông tin rất cơ bản về EB5. Nhưng mà nếu quý vị tiếp tục có những câu hỏi, những thắc mắc và muốn tìm hiểu thông tin thêm thì xin hẹn gặp lại quý vị vào một dịp khác rất gần với luật sư di trú Tiến Phạm. Ông sẽ đến với chương trình của đài VOA thường xuyên hơn để có thể giải đáp những thắc mắc không chỉ là EB5 mà có thể là EB3, du học, di trú, trục xuất. hôn nhân, vân vân các thứ về di trú Hoa Kỳ, về bảo lãnh. Thì mong quý vị đón theo dõi thường xuyên trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Trà My cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn luật sư rất nhiều.
Vâng, cảm ơn quý khán giả và xin cảm ơn cô Trà My.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.